Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 7 năm 2016, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ, và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 17 tháng 7, Chúa Nhật thứ 16 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Giáo huấn số 34. Chúa Thánh Thần và Hội Thánh, phần tiếp theo. Bởi vì Chúa Thánh Thần là sự sức giàu của Đức Kitô, nên Đức Kitô là đầu của thân thể, tuôn đổ Thánh Thần cho các chi thể của người để nuôi dưỡng và chữa lành họ, cắt đặt họ vào trong các phận vụ đối với nhau, làm cho họ được sống, sai họ đi làm chứng, liên kết họ vào việc người dâng mình lên Chúa Cha và vào việc người chuyển cầu cho khắp cả trần gian. Qua các bí tích của Hội Thánh, Đức Kitô truyền thông cho các chi thể của người, thần khí của người, là đấng thánh và là đấng thánh hóa. Những kỳ công của Thiên Chúa đang nói ở đây được ban cho các tín hữu trong các bí tích của Hội Thánh sẽ mang lại hoa trái trong đời sống mới trong Đức Kitô theo thần khí. Thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Chúa Thánh Thần, đấng thực hiện các công trình của Thiên Chúa, là thầy dạy cầu nguyện. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 739, 740 và 741. 18. Thứ hai. 19. Thứ ba. 20. Thứ tư, Thánh Apollinare, giám mục, tử đạo. 21. Thứ năm, Thánh Lorenzo Brindisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. 22. Thứ sáu, Thánh nữ Maria Magdalena, lễ nhớ. 23. Thứ bảy, Thánh Birgitta, nữ tù. 24. Tháng bảy, Chúa Nhật thứ 17 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 16 thường niên năm C.
Bum, bum. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và vinh hạnh dưới thế cho người yên tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tùng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con đương Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha,
xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phán mọi ơn lành, để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách sáng thế. Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Abraham dưới chòm cây ở Mamre. Đang lúc ông ngồi ở cửa lều, giữa trưa nóng bức, ông ngước mắt lên thấy ba người nam xuất hiện, đứng gần ông. Vừa trông thấy, từ cửa lều, ông chạy ra đón các vị ấy, rồi sắp mình lạy, và thưa rằng, lạy Chúa, nếu con được đẹp lòng Chúa, xin đừng bỏ đi qua. Con xin lấy ít nước để các đấng rửa chân và nghỉ mát. Con xin đem ít bánh, mời các đấng dùng để lấy sức lại rồi sẽ đi. Chính vì thế mà các đấng đã ghé vào nhà con. Các đấng ấy nói, như ông đã ngỏ, xin cứ làm. Abraham liền vào lều và bảo Sarah rằng, hãy mau mau trộn ba đấu bột, làm bánh nướng. Còn ông chạy đến đoàn bò, bắt một con bê non hảo hạng, trao cho đầy tớ, đem đi nấu. Ông lấy bơ sữa và thịt bê đã chín, dọn ra trước mặt các đấng. Chính ông đứng hầu các đấng dưới bóng cây. Ăn xong, các đấng hỏi Abraham rằng, Sarah bạn ông đâu? Ông trả lời, kìa, bạn con ở trong lều. Một đấng nói tiếp, độ này sang năm, khi ta trở lại thăm ông, thì cả hai vẫn còn mạnh khỏe, và Sarah, bạn ông sẽ được một con trai. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa, ai sẽ được cư ngụ trên núi thánh này? Người sống thánh liêm và công chính, trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không biết lời vu không. Lạy Chúa, ai sẽ được cư ngụ trên núi thánh này? Người sống không lăng nhục anh em, là đứa bất nhân và kính yêu những người tôn sợ Chúa. Lạy Chúa, ai sẽ được cư ngụ trên núi thánh này? Người chẳng quên câu đề hứa, cho dù nguy khó bao thân, người cũng không xuất tiền đặt nợ thu lời, không hối lộ hại người yên lương. Người từng thi những điều đó, muôn đời chẳng có lung lay. Lạy Chúa, sẽ được cư ngụ trên núi thánh này.
Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse. Anh em thân mến, hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ tôi phải chịu vì anh em. Tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc thương khó của Đức Kitô, để hội thánh là thân xác của người được nhờ. Tôi đã được trở thành người phục vụ hội thánh theo sự an bài của Thiên Chúa, đấng đã trao phó cho tôi rao giảng đầy đủ lời Chúa. Đó là mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở qua muôn thế hệ, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh của người. Thiên Chúa muốn tỏ bày cho họ biết thế nào là sự phong phú vinh quang của mầu nhiệm nơi dân ngoại, tức là Đức Kitô trong anh em. Người là niềm hy vọng vinh quang. Tôi loan báo người cảnh tỉnh mọi người, đem tất cả khôn ngoan mà dạy dỗ mọi người, để làm cho mọi người nên hoàn hảo trong Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.
Hallelujah, hallelujah. Người ta sống không nên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa ban ra. Hallelujah.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Marta rước người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria, ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa người rằng, lạy Thầy, em tôi để tôi hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em tôi giúp tôi với. Nhưng Chúa đáp, Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, bài đọc thứ nhất hôm nay kể lại câu chuyện ông Abraham hào hiệp đón tiếp ba vị khách quý. Sau khi đã nấu nướng xong, ông đứng phục vụ các ngài. Đáp lại tấm thịnh tình của ông, khách nói, sang năm tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Sarah vợ ông sẽ có một con trai. Sách Sáng Thế thuật lại, khi đó bà Sarah đang đứng nghe ở phía sau cửa lều. Bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu được gia đình chị em Martha và Maria đón tiếp. Martha bận rộn với việc nấu nướng phục vụ, còn Maria thì ngồi nghe. Đức Giêsu đã đánh giá cao việc làm của Maria và trách Martha quá chú trọng đến việc tất bật nấu nướng phục vụ. Vâng thưa cộng đoàn, đúng vậy. Khi Đức Giêsu đến thăm nhà, Martha tỏ ra hiếu khách một cách thực sự. Chị chạy tới chạy lui, lo cơm, lo nước, lo đồ ăn, lo thức uống. Chị làm tất cả những việc đó đúng như bản chất lòng hiếu khách của chị. Và bỗng chị chợt khựng lại. Chị nhận ra cô em gái đang ngồi bên chân Đức Giêsu như để hóng chuyện. Chị phản ứng một cách bộc trực. Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Sao Thầy không bảo nó giúp con một tay? Chúng ta thử tưởng tượng, khi có vị khách quý thăm nhà, mà chủ nhà lại chạy lăng xăng lo chuyện ngoài lề, không ở lại để trực tiếp trò chuyện với khách, thì thử hỏi vị khách có bằng lòng không? Và nếu như thế, cuộc viếng thăm của khách có đạt được mục đích không? Rất tiếc, trường hợp đó đã xảy ra với Martha. Trước phản ứng nóng nảy của Martha, Đức Giêsu đã đưa ra một câu trả lời, và đó cũng chính là đỉnh cao của đoạn trình thuật này. Thật thế phải khẳng định rằng, chắc chắn Đức Giêsu đánh giá cao lòng hiếu khách của Martha, nhưng dù sao, Đức Giêsu cũng muốn chị khám phá một điều khác quan trọng không kém, có khi còn hơn, đó là điều mà dường như chị đã quên mất. Quá lo lắng đến việc phục vụ, Martha đã tất bật, lo lắng, chú ý đến mọi sự, trừ Chúa ra. Nói một cách nào đó, việc phục vụ của Martha lấn lướt cả vị khách quý hôm đó đến thăm gia đình. Và đó chính là lý do mà Đức Giêsu đã trách Martha, đã để quên mất chuyện cần thiết nhất, và Ngài đã khen Maria đã chọn phần tốt nhất. Khi nói đến lời trách của Đức Giêsu với Martha, chúng ta có thể nhớ lại vài chỗ trong tin mừng, khi Đức Giêsu khuyên các môn đệ đừng quá lo lắng đến của ăn áo mặc, hoặc lúc người cảnh giác những kẻ lắng nghe lời Chúa, nhưng để cho những lo lắng về cuộc sống bóp nghẹt hạt giống của lời. Vậy thưa cộng đoàn, có chăng sự tương quan giữa lắng nghe và hoạt động? Chúng ta nhớ lại bài tin mừng tuần trước về dụ ngôn người Samari nhân hậu. Đức Giêsu đã nói với người thông luật rằng, anh cũng hãy đi và làm như vậy. Bài tin mừng hôm nay tiếp nối câu chuyện ấy. Như thế Đức Giêsu nhấn mạnh đến việc làm hay hành động cần gắn liền với việc lắng nghe và học hỏi. Nói một cách nào đó, bài tin mừng ngày hôm nay và bài tin mừng tuần trước tạo nên hai mặt của một vấn đề. Một đàng chúng ta được mời gọi lắng nghe lời Thiên Chúa và suy gẫm lời của Ngài. Đàng khác chúng ta cũng cần đem những điều mình đã học được vào thực hành. Như vậy, nếu bài tin mừng ngày hôm nay khẳng định giới răn thứ nhất và quan trọng nhất là yêu mến Thiên Chúa, thì dụ ngôn người Samari nhân hậu trong bài tin mừng tuần trước là lời khẳng định một cách cụ thể cho giới răn thứ hai là yêu người thân cận như chính mình. Nói cách khác, người tín hữu Chúa Kitô sau khi đã lắng nghe lời Thiên Chúa sẽ đi đến những kết luận thực hành cụ thể. Việc yêu thương người thân cận không thể tách rời việc lắng nghe lời Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, người Việt Nam chúng ta vẫn có truyền thống về lòng hiếu khách. Điều này cũng giống với truyền thống của Do Thái giáo. Vì thế khi Đức Giê-xu và các môn đệ đi rao giảng tin mừng, người đã sống dựa vào lòng hiếu khách của người dân. Gia đình Marta và Maria là một ví dụ điển hình cho các gia đình đón tiếp Chúa, vừa để thiết đãi các ngài, vừa để đón nhận ân phúc từ cuộc viếng thăm của các ngài. Thực tế ngày hôm nay, dường như nhiều gia đình chúng ta đã đánh mất lòng hiếu khách đó. Một số trường hợp vì muốn giữ thể diện nên đã phải miễn cưỡng tiếp khách. Có một điều thực tế là, chỉ khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh của những người xa nhà hoặc lỡ đường, chúng ta mới hiểu được niềm vui và hạnh phúc của những người tha hương được đón tiếp là như thế nào. Cũng chính vì thấu hiểu điều này, Đức Giáo Hoàng Francisco đã mời gọi mọi người hãy mở rộng vòng tay đón tiếp những người di dân tị nạn. Xin Thiên Chúa giúp sức và ban phúc lành cho tất cả chúng ta khi người ngự đến viếng thăm ngôi nhà linh hồn chúng ta và giúp chúng ta nhớ lại lời dạy bảo của Đức Giê-xu. Trước hết, về điều răn quan trọng nhất là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức và yêu người thân cận như chính mình. Đó là điều quan trọng mà không ai có thể lấy mất. Kế đến, chúng ta cần quảng đại rộng rãi, thể hiện lòng hiếu khách. Dẫu đôi khi, sự đón tiếp đó làm cho cuộc sống của chúng ta bị xáo trộn phần nào. Cũng giống như gia đình ông Abraham đã bị xáo trộn khi ông đón tiếp các vị khách quý và cuối cùng đã đón nhận được phúc lành từ Thiên Chúa. Và có lẽ, sự hiện diện của Đức Giê-xu chính là yếu tố gây nên nhiều xáo trộn nhất. Nhưng cũng chính sự xáo trộn đó sẽ giúp chúng ta lấy lại được quân bình, lấy lại được sự bình an trong cuộc sống, như Đức Giê-xu đã giúp chị Marta nhận ra điều đó. Hy vọng mỗi người chúng ta khi đón nhận Đức Giê-xu vào trong cuộc đời mình, dẫu có những sự xáo trộn cách này cách khác, nhưng chúng ta sẽ lấy lại được sự bình an và đón nhận nhiều hơn phúc lành từ Thiên Chúa. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, có một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế Với phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đông ninh vào thân gia vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chiêu khổ hình và mai tan, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, ngựa bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang. Để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng ngát tiên tri mà phán rằng: Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, công đạo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, khi đến thăm gia đình Bethania, Chúa Giêsu đã nhắc Martha rằng, lo lắng phục vụ là điều đáng quý, nhưng để hết tâm trí lắng nghe lời Ngài và thực hành lại quý giá gấp bội. Chúng ta hãy đến với Chúa và dâng lời nguyện xin.
Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Xin cho các đan sĩ luôn kết hiệp mật thiết với Chúa trong lao động và cầu nguyện, để đời dâng hiến của họ lên lời ca ngợi Thiên Chúa và truyền cầu nhiều ơn phúc cho nhân loại. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Người không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lâm cận. Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho mọi người biết tôn trọng các dân tộc bản địa, mà căn tính và sự tồn tại của họ đang bị đe dọa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Khi tôi kêu cầu, Chúa đã nhận lời tôi. Xin cho những ai đang mất dần niềm tin vào Thiên Chúa, được Chúa thôi thúc đến với các cử hành phục vụ của giáo hội. Nhờ đó, đời sống đức tin được nuôi dưỡng và củng cố vững chắc hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Xin cho mỗi người chúng con biết tập kết hiệp với Chúa trong mọi nơi và mọi lúc, để Thiên Chúa ngày càng tràn ngập trong lòng trí chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa nói trong thinh lặng, và mở lòng đón nhận ơn thánh đến giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và ích kỷ, để chúng con tận hưởng niềm vui đích thật của một tâm hồn luôn có Chúa ở cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Lễ giao hòa thịt máu Chúa con, kính dâng Ngài, xin kính dâng Ngài, trót cuộc đời hồn xác chúng con.
chiều hôm năm xưa vì quá yêu thương truyền giao bí tích mình máu nhiệm màu Chúa chiên hiền hòa người con nơi thế gian trong bánh diều khiết tinh giờ đây hôm nay giờ phút uy linh đoàn con kính nhớ hiệp lễ phung thơ bánh thơm dịu huyền và này diêu tin Chúa ban bánh cứu độ ngàn dân kính dâng ngài xin kính dâng ngài lễ giao hòa thịt máu Chúa con kính dâng ngài xin kính dâng ngài cho cuộc đời hồn xác chúng con
Anh chị em hay cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay chàng để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa là Thiên Chúa nhân từ, Chúa đã dùng hiến tế duy nhất của Đức Kitô trên thập giá làm cho các hy lễ theo luật Mô-xê được đầy đủ ý nghĩa. Xin thanh hoa lễ vật chúng con dâng với cả tâm lòng thành, cũng như xưa Chúa đã vui lòng thanh hoa lễ vật của A-ben. Nhờ đó hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh danh thánh sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đang phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng
thánh 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh trời đất đầy vinh quang Chúa hoan hô Chúa trên các tầng trời chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chư trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Cả Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you. con biết lắng nghe. Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe. Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là Chúa chan hy vọng, là đường để con hăng dõi bước. Lời Ngài đường chất nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Và ơn Chúa. Lạy mẹ là vâng,
ôi mẹ là vâng,
mẹ lạy mơ của Thiên Chúa, mẹ là cánh hồng
đưa vui ra,
ôi nữ chính mẹ tuyệt,
chúng con kính chào mẹ. Ave, Ave Maria.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha với chúng tôi. Chính qua các công việc tốt lành chúng ta làm cho tha nhân với tình yêu thương và niềm vui, đức tin của chúng ta nảy mầm và đem lại hoa trái. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 10 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa dụ ngôn người Samaritano nhân hậu như kể trong chương 10 Phúc âm Thánh Luca. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi la liturgia ci propone la parabola detta del buon samaritano, tratta dal Vangelo di Luca.
Trong trình thuật đơn sơ và kích thích của nó, dụ ngôn chỉ cho thấy một kiểu sống mà trọng tâm không phải là chính chúng ta mà là các người khác với các khó khăn của họ mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời và họ gọi hỏi chúng ta. Những người khác gọi hỏi chúng ta và khi họ không gọi hỏi chúng ta thì có cái gì đó không ổn. Có cái gì đó không là Kitô trong con tim ấy. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn này trong cuộc đối thoại với một tiến sĩ luật liên quan tới giới răn hai chiều cho phép bước vào cuộc sống đời đời, yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu mến tha nhân như chính mình. Đúng, ông tiến sĩ luật trả lời, nhưng xin cho tôi biết ai là người thân cận của tôi. Cả chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi như vậy, ai là người thân cận của tôi, ai là người tôi phải yêu mến như chính tôi, cha mẹ tôi sao? Bạn bè tôi phải không? Các người đồng hương với tôi ư? Các người có cùng tôn giáo với tôi phải không? Ai là người thân cận của tôi? Và Chúa Giêsu trả lời với dụ ngôn này. Có một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, đã bị cướp tấn công, hành hung và bỏ rơi. Trên con đường đó, trước hết có một tư tế đi qua, rồi một Lê-vi, là những người tuy trông thấy người bị thương nhưng không dừng lại và đi thẳng. Rồi có một người Samaritano đi ngang qua, nghĩa là một dân thành Samaria, và như là người Samaritano, họ bị người Do Thái khinh bỉ bởi vì họ không tuân giữ tôn giáo thật. Nhưng trái lại, chính ông ta là người cảm thương khi trông thấy kẻ bị nạn tội nghiệp ấy. Ông tới gần, băng bó các vết thương, đem tới một quán trọ và lo lắng cho người ấy. Và ngày hôm sau, ông ta phó thác người ấy cho chủ quán trọ săn sóc, trả tiền cho chủ quán và nói rằng ông cũng sẽ trả mọi sự còn lại. Tới đây, Chúa Giêsu quay qua hỏi vị tiến sĩ luật. Ai trong ba người, vị tư tế, thầy Lê-vi, người Samaritano, đối với ông là người thân cận của kẻ đã bị rơi vào tay bọn cướp? Và dĩ nhiên là người thông minh, ông ấy trả lời, đó là người đã cảm thương anh ta. Trong cách thế đó, Chúa Giêsu đã lật ngược hoàn toàn viễn tượng ban đầu của vị tiến sĩ luật và cũng là của chúng ta. Tôi không được lên danh sách các người khác để quyết định ai là người thân cận của tôi, tùy thuộc tôi có là hay không là người thân cận của người tôi gặp và cần được giúp đỡ, cả khi có là người xa lạ hay thù nghịch. Và Chúa Giêsu kết luận, ông hãy đi và làm như vậy. Thật là bài học đẹp. Chúa Giêsu lặp lại với từng người chúng ta, con hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Làm các việc lành, chứ không chỉ nói các lời bay trong gió mà thôi. Tôi nghĩ tới một bài hát, lời nói, lời nói, lời nói. Không, hãy làm, hãy làm. Và Đức Thánh Cha khẳng định, chính qua các việc lành chúng ta làm cho người thân cận với tình yêu thương và niềm vui mà đức tin của chúng ta nảy mầm và sinh hoa trái. Chúng ta hãy tự hỏi, mỗi người hãy tự trả lời trong tim. Đức tin của chúng ta có phong phú không? Đức tin của chúng ta có sản xuất các việc tốt lành không? Hay nó cằn cỗi và vì thế chết hơn là sống? Tôi có tới gần không hay chỉ đi qua bên cạnh? Tôi có thuộc số những người tuyển lựa người ta theo sở thích riêng không?
Thật là tốt đặt ra các câu hỏi này cho chính chúng ta, và đặt ra thường xuyên, bởi vì sau cùng chúng ta sẽ bị phán xử dựa trên các công việc của lòng thương xót. Chúa sẽ có thể nói với chúng ta rằng, còn có nhớ lần ấy trên đường từ Jerusalem xuống Jericho không? Người giờ sống giờ chết đó đã là cha. Con có nhớ không? Đứa trẻ đói khát đó đã là cha. Con có nhớ không? Người di cư mà biết bao người muốn đuổi đi đó đã là cha. Các ông bà nội, bà ngoại, cô đơn bị bỏ rơi trong các nhà hưu dưỡng đó đã là cha. Những người đau yếu, cô đơn trong các nhà thương không có ai đến thăm đó đã là cha.
Ci aiuti la Vergine Maria a camminare sulla via dell'amore, amore generoso verso gli altri, la via del buon samaritano. Ci aiuti a vivere il comandamento principale che Cristo ci ha lasciato.
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta bước đi trên con đường của tình yêu thương quảng đại đối với những người khác. Con đường của người Samaritano nhân lành. Xin mẹ giúp chúng ta sống giới răn chính yếu mà Chúa Kitô đã để lại cho chúng ta. Và đây là con đường để bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Kế đó, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris,
ut ignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Fili tui incarnatione coniovium, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine,
et perpetua lucia Deis,
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
et sop nunc et usque in saeculum,
aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha nhắc tới ngày Chúa Nhật của biển nhằm ủng hộ việc săn sóc mục vụ cho người sống trên biển. Đức Thánh Cha nói, tôi khích lệ các thủy thủ và các ngư phủ trong công việc làm của họ thường cam go và nguy hiểm, cũng như các linh mục tuyên úy và các thiện nguyện viên trong công việc phục vụ quý báu của họ. Xin mẹ Maria là sao biển canh chừng trên các anh chị em. Ngài cũng chào nhiều đoàn hành hương, đặc biệt nhóm tín hữu Puerto Rico, nhóm tín hữu Ba Lan hành hương đi bộ từ Cracovia sang Roma. Đức Thánh Cha đã khen ngợi họ. Ngài cũng gửi lời chào đoàn tín hữu do Đài Phát thanh Maria tổ chức hành hương đến đền thánh Đức Bà Chestokova lần thứ 25 bên Ba Lan. Rồi Đức Thánh Cha cũng chào một nhóm tín hữu Argentina hiện diện ồn ào náo nhiệt. Các gia đình giáo phận Aria Rovigo Libiete và cộng đoàn thừa sai Gioan Paolo thứ hai. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chúa Nhật tốt lành và Ngài cũng không quên xin mọi người cầu nguyện cho Ngài.
Auguro a tutti una buona domenica e una calda domenica. Non dimenticatevi di pregare per favore per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu hôm Chủ nhật mùng 10 tháng 7 vừa qua tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp, vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.